Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về con người. Con người là một tạo vật đặc biệt, với những nét riêng trên gương mặt, trong tính tình và nghề nghiệp. Hình hài bên ngoài cũng nói lên phẩm tính, sức mạnh của toàn thân thể và tư tưởng một người. Một người thời cổ thường sống với những nỗi lo sợ và những điều kiện sống thiếu thốn đã hoàn toàn khác với con người thời đại mới, với phương tiện đầy đủ trong cuộc sống, với những hiểu biết mới. Mỗi một thời đại đều có ghi dấu trên con người của thời đại đó. Thời đại chúng ta, con người được khuôn đúc trong guồng máy cơ khí, hình dáng chúng ta cũng theo các thói quen và tư tưởng mà thay đổi. Đường nét trên mặt, trên mũi được ấn định do những điều kiện của các bắp thịt, và các bắp thịt thì lại do trí óc ảnh hưởng. Gương mặt của mỗi chúng ta càng ngày càng ghi rõ dấu những cảm xúc, những thèm muốn hay những hy vọng của chúng ta. Trên khuôn mặt mở ra như quyển sách ấy, chúng ta không những đọc được những thói xấu, những tính tốt, khôn ngoan hay ngu dại, hoặc là những thói quen kín dấu của một cá nhân, nhưng còn cách cấu tạo của thân thể và những khuynh hướng đối với các loại bệnh tật về thể chất cũng như tinh thần. Tuổi thanh niên, gương mặt sáng sủa, đẹp đẽ vì chưa in những vết hằn của thời gian. Người lớn tuổi thì khác hẳn. Trạng thái của xương, bắp thịt, da và tóc phụ thuộc rất nhiều vào chất dinh dưỡng của tế bào. Mà chất dinh dưỡng của tế bào thì lại được điều hòa nhờ thành phần của huyết tương. Nói như thế có nghĩa là có sự phối hợp của các tuyến và hệ tiêu hóa. Bề mặt của da phản ánh các điều kiện của các tuyến nội tiết, dạ dày, ruột và hệ thần kinh. Có những khác biệt rất quan trọng giữa những gương mặt dài và hẹp với những gương mặt rộng mà ngắn. Khuôn mặt dài rất dễ mắc các chứng bệnh phổi và tinh thần, khuôn mặt ngắn dễ mắc các thứ bệnh tiểu đường, phong thấp. Thời xưa các thầy thuốc thường chỉ nhìn mặt mà đoán bệnh, cũng chính xác là vì mỗi người mang trên mặt mình những nét vẽ chính về toàn thân thể và cả tâm hồn nữa. Da được coi như một tường thành vững chãi, bao bọc nguyên một thế giới đóng kín. Da có khả năng diệt trừ những loại vi khuẩn sống ngay trên mặt da nhờ những chất từ các tuyến da tiết ra. Da cũng thấm được nước và chất hơi. Mặt ngoài của da phơi ra trước ánh sáng, gió, hơi ẩm, hơi nóng hay tiết lạnh. Mặt trong của da tiếp xúc với cả một thế giới dưới nước. Thế giới này ẩm và các tế bào sống hệt như những con vật dưới biển cả. Tính bền bỉ của da nhờ ở một lớp tế bào của da. Những tế bào này tăng số không ngừng và thật chậm. Những tế bào da khi chết đi vẫn dính lại với nhau như lớp tôn lợp trên mái nhà. Tới một lúc sẽ được bóc đi và lớp mới đã sẵn sàng thay thế ngay bên dưới. Trên mặt da còn có vô số những vi thể xúc giác. Những vi thể này có cảm xúc đối với áp lực, với sức nóng hay với khí lạnh. Những vi thể xúc giác ở trên lưỡi còn có cảm ứng với vị của đồ ăn và nhiệt độ nữa. Người ta không thể nào nghiên cứu một xác chết mà hiểu được một thân thể sống. Vì các tế bào của một xác chết đã không còn có hệ tuần hoàn huyết và hoạt động khác. Thực ra khi một cơ quan bị cắt đứt khỏi nguồn dinh dưỡng thì cơ quan đó chết. Trong một thân thể sống, máu có mặt ở khắp nơi, làm cho tất cả các tế bào đều ẩm ướt. Vì vậy, muốn nghiên cứu thân xác của một người, người ta phải quan sát khi người ấy còn sống. Người ta không thể nào lấy tế bào sống ra khỏi môi trường của nó, vì tất cả những tế bào sống đều phụ thuộc vào môi trường chung quanh nó. Nói đến máu, chúng ta nói đến một chất thật lạ kỳ. Máu gồm có độ 25 hay 30 nghìn tỷ hồng cầu và khoảng 50 tỷ bạch huyết. Các cầu này được huyết tương cầm giữ, máu đưa đến cho mọi tế bào chất dinh dưỡng cần thiết, nhưng đồng thời máu cũng là một hệ thống cống để đem đi những chất thải do tế bào nhả ra. Trong máu lại còn có những dược phẩm và những tế bào có khả năng sửa chữa những cơ quan khi nào cần thiết. Người ta ví sánh mạch máu như những cơn lũ, vừa kéo đi những chất bùn nhơ bẩn, lại vừa sửa chữa lại những căn nhà đổ nát. Huyết tương cũng là một chất đặc biệt. Huyết tương chứa những chất protein, axit, đường, chất béo và chất tiết ra của tất cả những hạch cũng như tế bào. Trong mạch máu còn có những kháng thể. Những kháng thể này xuất hiện khi nào tế bào cần phải chống lại những cuộc xâm nhập của vi khuẩn. Còn một chất quan trọng nữa thuộc loại protein vào trong huyết tương. Chất đó là fibrinogen. Fibrinogen có nhiệm vụ hàn gắn những vết thương và làm chặn đứng những đường máu chảy ra ngoài thân thể. Có thể nói, toàn thân thể chúng ta có một dòng suối dinh dưỡng lúc nào cũng chảy qua. Trong khi đó, cơ quan hấp thụ không những chỉ lọc mà còn là nhà máy hóa chất nữa. Lớp màng nhầy bao phủ bề mặt bên trong toàn thân thể, vừa thải ra lại vừa hấp thụ vào một số lớn những chất lỏng. Tế bào của những màng nhầy này giúp cho đồ ăn khi đã được biến hóa ngấm vào thân thể. Nhưng những tế bào ấy cũng chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn lẫn trong luồng mạch tiêu hóa. Vi khuẩn lúc nào cũng là kẻ thù tai hại của thân thể con người. Có những loại như virus thường sinh sôi nảy nở ở yết hầu và mũi. Tỏa cầu khuẩn và vi trùng bệnh yết hầu thì lại sống ở các hạch tại hai bên cuống họng. Vi trùng bệnh thương hàn và bệnh kiết lỵ thì lại sống và sinh sôi nảy nở dễ dàng trong ruột. Người ta thường nghĩ rằng các tuyến sinh dục chỉ có nhiệm vụ sinh sản con cái. Thật ra các tuyến sinh dục đã ảnh hưởng thật mạnh đến các hoạt động về thể chất, tinh thần cũng như tâm hồn. Người ta nhận thấy rằng không có người nào bị hoạn mà có thể trở thành triết gia, khoa học gia hoặc là một tên tội phạm ghê gớm. Nhưng tuyến sinh dục tiết vào máu một vài chất làm cho mọi hoạt động của chúng ta mang tính chất khác. Tuyến sinh dục của nam giới phát sinh ra tính gan dạ, táo bạo, hung tợn. Trong khi đó, tuyến sinh dục của nữ giới cũng tạo nên cho người đàn bà tính chất mềm mỏng, chịu đựng. Câu chuyện về thân thể là một câu chuyện dài. Vì nhiều người đã bỏ cả đời để nghiên cứu về thân thể con người, mà cũng vẫn chưa tìm ra hết các giải đáp cho những câu hỏi của mình. Người ta bảo rằng con người là một giống vật không ai biết rõ. Con người với thân thể đã khó hiểu biết, đời sống nội tâm của con người lại càng khó biết hơn. Chi nhân chi diện, bất chi tâm. Tâm hồn con người là một cõi bí mật, mà mặc dù khoa học, kỹ thuật có tiến bộ tới đâu cũng không thể nào hiểu hết được. Nhiều người thường đả phá Thánh Kinh cho rằng nhiều điểm trong Thánh Kinh không phù hợp với khoa học. Thánh Kinh trình bày về Thiên Chúa và về con người. Riêng về con người, Thánh Kinh cho biết rất rõ về đời sống nội tâm của con người. Thánh Kinh cũng cho biết mục đích và giá trị của đời người. Đó là những điều mà người ta không thể nào tìm được trong các sách khoa học. Thánh Kinh nhấn mạnh đến đời sống trụy lạc của nhân loại và chỉ cho thấy con đường giải phóng là tin nhận Chúa Giê-xu và trở thành một con người mới. Người mới cũng là một đề tài của Thánh Kinh. Con người mới sẽ vẫn sống trong thân xác cũ, nhưng không quan niệm theo lối cũ, không hành động theo lối ích kỷ. Đời sống mới là đời sống được Chúa Giê-xu làm chủ với năng quyền của Ngài để cho ta được thắng và được sống thỏa mãn trong cuộc đời. Vì đời người không bao giờ được thỏa mãn cả, không bao giờ được an bình giữa xã hội đầy khó khăn và hy vọng tràn trề giữa cảnh tuyệt vọng của cả nhân loại. Hãy quỳ xuống tôn thờ Chúa Giê-xu. Hãy cầu nguyện xin Ngài thanh tẩy đời sống và ban cho bạn đời sống mới ngay hôm nay. Đó là con đường ngắn nhất để tìm an vui trong cuộc sống này.
Chúa trên đây thôi.